Một lần nữa kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin đọc lời Chúa trong Ê-sai đoạn 42 từ câu 1 đến câu 4. Đây là tôi tới ta, người ta nâng đỡ, ta đã chọn và linh hồn ta vui thích. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ làm lại công bình cho các nước. Người sẽ chẳng khóc lóc, kêu la, không để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ không bẻ gãy cây sậy đã dập, không đập tắt tim đèn gần tàn. Người sẽ trung kiên, đem công bình. Người sẽ không kiệt sức, cũng chẳng ngã lòng, cho đến khi thiết lập công bình trên đất. Các hải đảo trông đợi luật pháp của người. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Có bao nhiêu quý vị học lớp trường Chủ nhật sáng hôm nay? Amen. Đồng hơn tuần trước, tạ ơn Chúa. Cái ý chính của bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay là gì? Chúa ban cho sự thương xót, chứ không phải là luật lệ của tôn giáo. Và chúng ta thấy khi mà học bài học trường Chủ nhật trong Ma-thi-ơ sáng hôm nay, Chúa cho thấy việc Chúa làm là như thế nào. Và sáng hôm nay cũng trong cái bài giảng để hỗ trợ cho bài học trường Chủ nhật, chúng ta sẽ học trong Ê-sai đoạn 42 câu 1 câu 4 để biết về bản chất của Chúa Giêsu Christ là như thế nào. Khi mà hiểu rõ được cái bản chất rồi, và khi chúng ta đọc trong Tân Ước Ma-thi-ơ đó, thì thấy cái việc làm của Chúa và hai cái điều này hỗ tương với nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà nói đến Chúa Giêsu Christ, chúng ta suy nghĩ về cái hình ảnh của một người lãnh đạo. Mà khi nói về cái người lãnh đạo thì người thế gian hay nghĩ đến cái vấn đề quyền lực nè, tiếng nói phải cho mạnh nè, rồi cái khả năng áp đặt và gây ảnh hưởng. Nhưng mà Ê-sai đoạn 42 cho chúng ta thấy một cái hình ảnh hoàn toàn khác. Cái hình ảnh về tôi tớ nhân từ, khiêm nhu, đầy lòng thương xót trong đó. Và cái bối cảnh của Kinh Thánh cho chúng ta thấy như thế này. Đức Chúa Trời phán, này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, đẹp lòng ta mọi đàng. Và đây là lời tiên tri của Ê-sai về đấng Messiah, tức là Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà đồng thời đây cũng là một cái khuôn mẫu cho mọi người hầu việc Chúa. Khi tôi nói người hầu việc Chúa ở đây có nghĩa là cũng có thể là mục sư, có thể là truyền đạo, cũng có thể là những người lãnh đạo trong hội thánh, trong các vai trò mà hội thánh Chúa đề cử hay là đặt để làm công việc Chúa, và cũng có thể là những người trưởng ban ngành. Nhưng còn hơn thế nữa, nếu mà chúng ta đọc kỹ lời Kinh Thánh, tại vì mỗi con cái Chúa khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nói trong Tân Ước là trở nên thầy tế lễ, là con cái của hoàng gia, là khâm sai của Đức Chúa Trời. Đó cũng là vai trò người lãnh đạo trong gia đình của mình hay là bất cứ nơi nào Chúa đặt để. Thành ra khi mà quý vị nghe tôi dùng cái chữ lãnh đạo, có nghĩa là tất cả mọi người ngồi trong cái đền thờ thánh của Chúa ở đây, nhưng mà có thể cái vai trò và cái nhiệm vụ khác nhau mà thôi. Tôi tìm ra được cái hình ảnh để mà có thể nối kết với bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay. Và chúng ta thấy cái bàn tay cầm con chim trong đó. Nếu mà siết nó lại, con chim nó chết. Đó là luật lệ, là cái chỗ đó. Luật lệ nếu mà không cẩn thận là giống như cái bàn tay bóp một cái, con chim nó chết. Nhưng nếu mà luật lệ quá lỏng lẻo thì con chim nó bay mất. Đây là cái hình ảnh mà sáng nay quý vị học trong sách Ma-thi-ơ, cái bài học sáng hôm nay. Loại bỏ sự câu nệ của luật pháp là cái chỗ đó, bóp lại là nó chết, lỏng quá là nó bay. Như vậy con cái Chúa phải làm gì. Đó lý do tại sao cái bài học sáng hôm nay nhắc nhở cái người đời mà khi thấy một người vô dụng thì họ làm gì? Bỏ liền, bỏ đi. Nhưng mà người tôi tớ nhân từ trong cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, trong cái hình ảnh của người lãnh đạo ở đây, thì họ nâng đỡ để mà phục hồi. Quý vị cũng thấy, nếu quý vị cũng có một số con cái Chúa trong hội thánh này là đang là giáo sư hay là giáo viên dạy ở ngoài đời, hay là ngày trong các lớp trường chủ nhật cũng vậy. Khi mà học sinh mà yếu kém đó, thì có hai cách để mà làm. Cái cách thứ nhất đó, cái cách thứ nhất là sao? Mắng nó, dúa nó, cái nó mất tự tin luôn, nó không học gì được nữa. Nhưng nếu mà có sự kiên nhẫn, có sự kèm cặp, thì từ từ đứa bé nó sẽ tiến bộ. Và Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa chọn cái cách thứ hai trong cái sự kiên nhẫn và phục hồi là như vậy. Cũng một thẻ ấy, tôi có thể đưa thêm một cái thí dụ khác nữa để quý vị có thể rõ hơn. Để quý vị có thể rõ hơn, cũng giống như cái chén mà bị nứt, mình có thể giục nó vào trong thùng rác, bỏ nó đi. Nhưng dưới một tay người thợ gốm khéo đó thì có thể sửa chữa trở lại để mà cái chén đó nó có thể sử dụng lại được. Thành ra Ê-sai đoạn 42 cho chúng ta thấy ba cái đặc điểm nổi bật của người tội tớ nhân lành này. Thứ nhất thì chúng ta thấy người tội tớ được Chúa chọn và phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Tôi xin cầu nguyện kính lạy Chúa là Trời thương chúng con. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì sáng hôm nay con cái Chúa học bài học trong trường chủ nhật, nói lên cái cách của Chúa làm, thấy được cái hậu quả của pháp luật khi mà bóp quá chặt, siết chặt trong đó. Và sáng hôm nay chúng con sẽ học hỏi về cái tình yêu của Chúa và cái cách Chúa làm, hay là cái bản chất của Chúa, để chúng con có thể học hỏi và làm theo. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, quan trọng vô cùng, áp dụng được lời của Ngài trong đời sống hàng ngày của mình. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Người tôi tớ được Chúa chọn và đầy dạy Đức Thánh Linh, lời của Chúa chép là như thế này: ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ đem sự công bình ra cho các dân. Quý vị để ý ở đây, cái người tôi tớ này không có tự phong cho mình. Ông được Đức Chúa Trời chọn, và ông được Đức Thánh Linh sức dầu. Và cái điều này ứng nghiệm rõ ràng nơi Chúa Giêsu Christ. Khi Ngài chịu báp têm, lời Kinh Thánh chép là Đức Thánh Linh ngự trên Ngài. Như vậy cái nguyên tắc thuộc linh trong cái câu này nói lên cái điều gì? Nói lên cái công việc Chúa không có phải bắt đầu bằng tài năng, mà bắt đầu bằng cái sự kêu gọi và cái sự sức dầu. Đôi khi chúng ta quên cái điều đó. Tại sao nhiều người nói đến nói với tôi là tôi không có làm công việc Chúa được? Tại vì tôi không có khả năng. Cái đó là trật Kinh Thánh. Tại vì Kinh Thánh nói ở đây là về cái sự kêu gọi và cái sự sức dầu trong đó. Quý vị và tôi cũng vậy. Nó giống như những cái bóng đèn rất là đẹp, nhưng mà sự cái khác biệt giữa cái bóng đèn có ánh sáng và bóng đèn không có ánh sáng là gì? Có điện. Phải có điện. Cái hình ảnh khi mà điện chạy vào nơi cái bóng đèn, để cái bóng đèn sáng lên, nói lên cái hình ảnh của sự kêu gọi và được sức dầu bởi Đức Thánh Linh. Còn không, có tài năng cách mấy đi nữa, nó cũng là cái bóng đèn mà không có ánh sáng. Tội nghiệp vô cùng, cái đời sống sẽ khổ sở, bất an, lo lắng, là tại vì thiếu cái nguồn của cái ánh sáng đó. Và lời của Chúa trong Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, Chúa Giêsu là cái nguồn đó, Chúa là cái nguồn của yêu thương, Chúa là cái nguồn của sự bình an, Chúa là cái nguồn của phước hạnh. Nhưng mà không có gắn vào cái nguồn đó thì cái bóng đèn có đẹp cách mấy đi nữa, nó cũng không có ánh sáng, nó không có ích lợi gì cả. Đó là lời của Chúa nhắc nhở trong cái câu rất là đơn giản: ta đặt thần ta trên người, người sẽ đem sự công bình ra cho các dân. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái lời mà Chúa chép ở đây nói lên cái gì? Đừng có bao giờ hầu việc Chúa bằng cái sức riêng của mình. Phải luôn luôn tìm kiếm đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cái thành công thuộc linh không có đến từ cái khả năng, mà đến từ cái sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Như vậy làm công việc Chúa sẽ không có mệt mỏi. Là như vậy. Những cái điều mà người tôi tớ làm nó khác biệt, không có chỉ là quyền năng, nhưng mà đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở đến là cái cách đối xử với con người. Lời của Chúa chép như thế nào? Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng. Rồi có cái câu rất là hay: cây lau bị dập, người không nỡ bẻ, tim đèn gần tắt, người sẽ không nỡ dập. Đây là cái hình ảnh vô cùng cảm động. Cái thưa quý ông bà, anh chị em, tôi kiếm được cái hình này trên Google. Cái lau bị dập có nghĩa là gì? Nói lên một cái người bị tổn thương. Cái người bị tổn thương thì Chúa nói là không có nợ bẻ. Cái cây đó nó đã, cái lau nó đã bị gãy rồi, không có bẻ nó, giật nó ra cho nó đứt luôn rồi giục luôn, không có. Rồi Chúa đưa ra một cái hình ảnh tim đèn gần tắt. Tim đèn gần tắt nói lên cái hình ảnh gì? Một người mất hy vọng rồi thì sao? Không có dập cho nó tắt luôn. Và có thể rất là nhiều con cái Chúa hay là những người mà chúng ta đi gặp gỡ, có thể là cái tim đèn nó gần tắt, chúng ta thấy cái khói nó bốc ra như vậy đó, nó chưa có tắt, nó gần tắt thôi. Lời của Chúa nói cái sự phục hồi phải đến. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta chia sẻ phúc âm, để mang cái người đó đến cái sự hy vọng và cái sự phục hồi. Chứ không thôi nói cái ồ nó gần tắt cho nó tắt luôn, chết cho chết luôn, đáng kiếp. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giống như hồi nãy tôi có nói, cái người đời khi mà thấy cái lau mà bị gãy hay là cái tim đèn gần gần tắt đó đó, thì có thể nói rằng cái người này là vô dụng. Mà nếu mà vô dụng thì người đời sao? Bỏ luôn. Vô dụng mà không có dùng gì được, ích lợi cho tôi cả, tôi dẹp luôn là cái vấn đề. Nhưng mà lời của Chúa ở đây nhắc nhở, nâng đỡ, phục hồi họ lại. Giống như hồi nãy tôi có đưa thí dụ cái cô giáo, thầy giáo mà học trò của mình nó yếu kém thì không có la hét, giúp đỡ nó phục hồi. Và cũng vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong gia đình có con nhỏ, nếu mà quý vị là cha mẹ có nói sao cái thằng này nó ngu, ngày nào cũng nói nó ngu, nó riết rồi nó ngu thiệt luôn, thằng này sao nó dại, nói riết một hồi có nó dại luôn, mà nó có khôn ngoan, nó cũng giả dại để nó được nhắc nhở là nó dại. Đó là cái vấn đề xảy ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em, không phải ngoài đời không thôi, mà ngay cả trong gia đình con cái Chúa phải rất là cẩn thận cái điều này. Tôi có kể cho quý ông bà, anh chị em cái câu chuyện một người sinh viên học bây giờ là Christian University, trước là Houston Baptist University. Dưới cái áp lực, cha mẹ nói con là giỏi, đi đâu cũng khoe con mình là thần đồng hết, con mình là không ai hơn nó được. Rồi cái rốt cuộc làm sao? Nếu mà A trừ đó, mà kêu như là ngu đó, phải là A cộng. Bởi cái sự áp lực đó, bởi đó nó đi thì nó copy bài, nó cheat đó. Hội thánh chúng tôi thì có làm việc chung với HBU lúc đó. Họ kêu, tại vì cái cô này là người Việt Nam, khi mà khám phá ra run vô cùng, sợ cha mẹ, thành ra kêu tôi tới để mà giúp đỡ cầu nguyện, rồi mới biết được những cái áp lực sâu lưng. A cũng chưa tốt, phải A cộng mới tốt. A cộng có nghĩa là từ 98% đó. A tức là từ 94 cho tới 97, 96 giờ đó. A trừ tức là từ 90 cho bao nhiêu điểm đó. Bây giờ thì không biết còn cái system đó hay không, nhưng trước đây thì có. Tôi cầu nguyện cho em đó, và đồng thời tới nói chuyện với bố mẹ em đó. Và bố mẹ em đó cũng là chức sắc trong hội thánh. Cảm ơn Chúa không phải là hội thánh ở đây. Và đồng thời trình bày cho bố mẹ các em, khi mà bị viết là cheat đó, gian lận trong bài thi đó, thì từ năm thứ nhất, năm thứ hai, wipe out hết, trở lại xuất không. Bao nhiêu năm kỳ vọng từ bố mẹ, bây giờ xuống trở lại số không. Tất cả những cái học bạ transcript là coi như là default hết, zero hết. Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu làm cha làm mẹ trong cái tình huống coi như là cái đèn nó bị dập như vậy đó, thì làm cái gì? Phải trở về lại lời của Chúa, nâng đỡ, phục hồi nó lại, và biết được cái sức của nó tới đâu, và nó đi theo đúng cái ngành nó học. Và bây giờ ra trường thành công, có công ăn việc làm, nhưng mà không phải là cái môn học mà bố mẹ của cái người này đặt để. Thành ra có hai cách: hoặc là mắng mỏ nó, mắng nó thì cái đứa trẻ đó nó sẽ mất đi cái tự tin. Nhưng nếu kiên nhẫn kèm cặp thì nó sẽ dần tiến bộ. Nó có nguyên cả cái cuộc đời 30, 40 năm để sống, chứ không phải chỉ có 1, 2 năm hay là 4 năm trong đại học. Nó đã xảy ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và khi mình đọc tới đây rồi thì chúng ta mới thấy cái chức vụ của Chúa Giêsu, mà chúng ta học làm gương cho những người lãnh đạo, có thể là làm cha mẹ, ông bà trong gia đình, có thể là những người phục vụ Chúa. Thì sao? Phải chữa lành và phục hồi. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta thấy đó, khi mà đọc trong Tân Ước, Chúa không có bỏ người đàn bà phạm tội. Cái người đàn bà phạm tội đó đem ra giữa công chúng là nói là ném đá cho chết. Chúa không có bỏ cái người phạm tội. Chúa không có bỏ cái người bị phung. Cái thời của Chúa Giêsu, cái người bị phung là phải sống ngoài thành, đi tới đâu đó phải coi như là bây giờ là giống như mang cái bảng vậy đó. Nhưng mà ông phải la hét: tôi là người bị phung, tôi là người ô uế, bà con tránh ra, tránh ra, tránh ra. Nhưng mà Chúa chạm đến cái người phung. Cái chuyện này không phải là cái chuyện thường à, lúc đó. Và đồng thời quý vị, khi mà học trong Kinh Thánh, Phi-e-rơ chối Chúa mấy lần? 3 lần. Người Việt Nam mình nói có câu nhất qua tam đó, mà tới 3 lần. Nhưng mà Chúa thì sao? Chúa phục hồi Phi-e-rơ, mặc dầu Phi-e-rơ chối Chúa. Đó là cái hình ảnh chúng ta cần phải học. Nếu mà như vậy thì hội thánh của Chúa phải là cái nơi chữa lành, chứ không phải là nơi kết án. Cái người hầu việc Chúa trong bất cứ lãnh vực nào trong hội thánh của Chúa phải kiên nhẫn với cái người yếu đuối. Đừng có dập tắt cái tim đèn của ai bằng cái lời cay nghiệt trong đó. Điểm thứ ba, người tôi tớ kiên trì hoàn thành cái sứ mệnh. Cái câu này rất là hay, câu số 4 đó. Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng cho đến khi lập sự công bình trên đất trong đó. Như vậy người tối tớ, nhân từ không có bỏ cuộc, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa rằng cái người này phải đối diện, chống đối nè, hiểu lầm nè, bắt bớ nè. Và có thể nếu mà Chúa Giêsu bị đóng đinh hình thập tự giá, Nếu mà chúng ta học theo gương của Chúa Giêsu, chúng ta phải đối diện với chống đối, hiểu lầm, bắt bớ và đôi khi bị đâm đinh trên thập tự giá nữa. Chứ không có phải là bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu, cái bài học của Chúa Giêsu, Chúa vẫn đi trọn cái con đường và hoàn tất cái công việc của Chúa trên thập tự giá. Và chúng ta trong cái tiến trình thánh hóa thì nói rằng là mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa Giêsu hơn. Có nghĩa rằng đôi khi chúng ta phải đối diện với thập tự giá là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi tìm được cái hình ảnh này trong cái tờ báo New York Times. New York Times viết lại cái câu chuyện của một người bác sĩ phục vụ trong cái vùng chiến tranh. Rất là thiếu thốn, rất là nguy hiểm. Nhưng mà ông vẫn ở lại đó. Tại sao? Tại vì ông biết rằng những thương binh đó cần ông. Và bởi vì cái lòng thương xót đó khiến cho ông kiên trì và ông ở lại. Là như vậy. Quý vị có cơ hội về đọc lại trong sách trong báo New York Times, cái tựa đề là I am an American doctor. Here's why I treat the wounded far from home. Sách nó đọc rất là thương tâm về cái kinh nghiệm ông kể trở lại để rồi có thể nối kết lại với cái câu kinh thánh câu số 4 này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái nguyên tắc là như thế này. Nhân từ, nhưng phải kiên định. Nhân từ không có loại trừ cái kiên định, tức là cái sự trung tín dài hạn đó. Phải mềm mại trong cái cách đối xử, nhưng mà vững vàng trong cái sứ mệnh. Khó chứ không phải dễ. Đó lý do tại sao những người hầu việc Chúa hay là những người phục vụ Chúa hay là ngay cả trong gia đình giữa vợ chồng, cái vai trò làm cha làm mẹ cũng vậy, không có nản lòng khi mà phục vụ khó khăn. Trong gia đình con cái của mình đôi khi nó cũng chướng lắm. Nó nói một câu mà đôi khi không hợp ý cũng sôi máu chứ không phải là không có. Cũng bực mình lắm chứ không phải không có. Nhưng mà lời Chúa nói là không có nản lòng là cái chỗ đó. Không có bỏ cuộc khi người khác làm sao chưa có thay đổi. Cái hai vợ chồng mới cưới nhau thì sao? Cái người chồng nói tôi sẽ đổi cô, và người vợ nói tôi sẽ đổi ẩm. Thành ra cái chiến tranh nó xảy ra giữa hai vợ chồng. Nhưng sau 7 năm cưới thì sao? Bắt đầu hiểu nhau. Không có ai thay đổi được ai cả. Nhưng mà biết cái gì? Biết, coi như là dịu dàng với nhau, chấp nhận với nhau. Và có thể phải cưới 50 năm đó, có thể hòa hợp được 90-95%. Nhưng mà vẫn hai con người khác biệt, nó cần thời gian chờ đợi cho tới lúc hai người thay đổi để trở nên một. Trong Kinh Thánh thì nói là hai vợ chồng trở nên một. Cái năm đầu tiên đó thì có thể là coi như là tình yêu nồng cháy, thì chịu đựng với nhau. Qua năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đó, chứng nào tật nấy nó trở về lại như cũ, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà chịu đựng nhau được, đó là cái điều tốt lành. Đó là lời của Chúa nhắc như vậy. Và cái câu này, cái bài học này thường thường quên. Phải trung tín cho đến cuối cùng. Khó chứ không phải là dễ. Trung tín với Chúa đi trọn con đường thánh hóa cho tới lúc cuối cùng. Hai vợ chồng khi cưới nhau thì sao? Lời hứa thì sao? Khi vui, khi buồn, khi giàu, khi nghèo, khi khỏe mạnh, khi ốm đau thì sao? Thì sao? Trung tín phải không? Cho tới chết mà thì còn sống sờ sờ đó. Lời hứa hay là giao ước với Chúa quên mất trơn. Và nếu không có cẩn thận, lời của Chúa ở đây nhắc nhở phải trung tín cho đến cuối cùng. Khó chứ không phải là dễ. Nếu mà quý vị lên Google cái tỷ lệ mà gọi rằng là tin Chúa ly dị, những người tin Chúa ly dị theo Google Statistics thì nói là còn nhiều hơn những người nói rằng là họ chưa có tin Chúa. Tại sao cái vấn đề đó xảy ra? Tại vì nản lòng khi mà thấy khó quá, nản lòng. Tại vì tôi muốn anh thay đổi, tôi muốn cô thay đổi mà 2 năm nay rồi chưa có chịu thay đổi, bỏ cuộc. Và lời hứa của Chúa trong hôn nhân, trung tín cho đến chết đó. Thì sao đây? Chắc cái này mà tôi mà sống với ông hay với bà nữa, chắc 5 năm tôi chết quá. Khi mà có cái trong đầu mà có cái chữ hai vợ chồng mới lấy nhau 5-6 năm mà chắc nếu mà chịu thêm 1 năm nữa chắc chết đó. Nó vô trong đầu rồi đó. Cái thành ra chết thiệt. Ly dị, ly thân trước, ly dị sao? Đó là cái vấn đề, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Thành ra cái thách thức của quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi, con cái Chúa, phải hầu việc Chúa bằng quyền năng của Đức Thánh Linh cho con bằng sức riêng của mình. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện là chỗ đó. Hai vợ chồng có cầu nguyện với nhau hay không? Khi mới có con, có cầu nguyện cho con của mình hay không? Khi đứa con còn nằm trong cái lòng mẹ, có cầu nguyện cho người phối ngẫu của nó, dù rằng nó chưa có sinh ra, nhưng mà nó biết nó có thể là con trai, có thể là con gái, bắt đầu cầu nguyện cho người phối ngẫu của nó. Nhưng rồi phải suy nghĩ xa hơn chút xíu, ai nuôi người phối ngẫu của nó? Tức là bố mẹ nó. Thành nó phải cầu nguyện luôn cho bố mẹ của nó nữa. Tại vì bố mẹ nó sẽ nuôi con dâu con rể của mình đó theo đường lối của Chúa, để rồi hai đứa nó 20 năm sau, 25 năm sau sẽ gặp nhau. Lời của Chúa rất là rõ ràng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, phải đối xử nhân từ với những người tổn thương. Đôi khi cái người tổn thương đó là vợ của mình, đôi khi cái người tổn thương đó là chồng của mình, con của mình. Có thể cái người tổn thương quý vị có thể gặp trong gia đại gia đình của quý vị, có thể là những người làm trong công sở của quý vị, những người mà Chúa đặt để. Đôi khi họ đang bị tổn thương. Lời của Chúa nhắc nhở phải đối xử nhân từ với những người tổn thương đó. Rồi, kế tiếp, phải kiên trì trong sứ mệnh Chúa giao. Chúa giao cho quý vị cái sứ mệnh gì? Có ai biết không? Cái homework cho quý vị, cho cái cuối năm đó, tại vì bắt đầu tuần tới đây đó là về Tết rồi, thành ra cuối năm ngồi xét ra lại, lạy Chúa, Chúa giao cho con cái sứ mệnh gì? Có thể cái sứ mệnh đó đối với chồng con, đối với vợ con, đối với con cái của con, đối với cái công việc của hội thánh, đối với cái công việc rao báo phúc âm cho những người chưa biết về Chúa. Cái sứ mệnh gì? Nếu mà chúng ta không có biết rõ cái sứ mệnh Chúa giao phó cho mỗi người, thì chuyện gì xảy ra? Quý vị cũng giống như người lang thang trong đồng vắng, không có biết cái mục đích của đời mình là như thế nào. Mà nếu mà quý vị làm cha làm mẹ không có rõ cái mục đích cuộc đời của quý vị, thì con của mình nó nhận được cái bài học gì? Nó cũng lang thang trong đồng vắng. Từ thế hệ này qua thế hệ kia, nếu mà không khám phá được cái sứ mệnh, có thể mỗi người ngồi trong cái phòng này, Chúa giao cho cái sứ mệnh khác nhau. Nhưng mà quý vị phải biết, cầu nguyện cùng Chúa để Đức Thánh Linh nhắc nhở con à. Con rất là bận rộn, nhiều công việc để làm, nhưng đây là cái công việc ưu tiên nhất. trong cái thứ tự ưu tiên đó cũng phải là. Và cái nhìn của quý vị phải là cái nhìn của 10 năm, 20 năm sắp tới. Phải trở thành người phục hồi, chứ không phải là người bẻ gãy. Cuộc đời của quý vị cũng như tôi sẽ gặp gỡ rất là nhiều người. Cái sậy nó bị gập, cái lửa nó sắp tắt, nó bị tắt đó. Phải là người phục hồi cho họ rất là nhiều. Thứ ba tuần tới đây sẽ đi chứng đạo tại University of Houston Engineering Building. Từ hình như 11 giờ tới 12 giờ họ đã reserve cho một vài hội thánh, trong đó có hội thánh West Houston ở đây, để tiếp xúc với các sinh viên, professor. Và có thể những người đó là những người đang cần sự phục hồi. Hôm thứ ba tuần vừa rồi đi ra, cũng rất là nhiều người tìm kiếm Chúa. Họ cần cái sự phục hồi. Có nhiều người để nói với tôi, em đang học master về cái này cái kia, và cái lo lắng, học master xong xuôi rồi không biết có công ăn việc làm hay không. Rồi có người đến nói, có cái cô đó, người Ấn Độ đến nói, em học đó đó, nhưng em đang là sinh viên mà em biết em về Ấn Độ là bảo đảm kiếm không ra công ăn việc làm. Rồi có gì nhờ anh hội thánh cầu nguyện để rồi em có cái công ăn việc làm ở bên Mỹ. Đó là sao? Những cái người đang tìm kiếm. Thứ ba tuần tới đây chúng ta có cái cơ hội để giúp đỡ những người này. Nếu họ tìm kiếm, họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ qua phúc âm của Chúa là như vậy. Không phải là người bẻ gãy. Kết luận, kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà quý vị, ông bà, anh chị em học trong Matthew sáng hôm nay, rồi sáng hôm nay nghiên cứu trong Esai 42, từ câu 1 câu 4 đó, lời tiên tri Esai không có chỉ là mô tả về một con người hay là một nhân vật, nhưng giới thiệu chính về Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha hay là Đức Chúa Trời chọn lựa, Ngài đại diện Đức Thánh Linh, Ngài nhân từ với các tội nhân và Ngài kiên trì cho đến lúc cuối cùng lên thập tự giá. Thành ra khi mà học lời của Chúa sáng hôm nay cũng giống như trong Matthew, nếu mà quý vị là cây lau bị dập, thì nhớ rằng Chúa không có bỏ quý vị. Mà nếu quý vị đang ở trong cái hoàn cảnh là cái tim đèn gần tắt, thì Chúa không có gọi là dập cho nó tắt. Nhưng mà phải nhớ rằng Chúa nâng đỡ quý vị, nâng đỡ quý vị lên trong cái ngày cuối năm này, để mà chuẩn bị cho cái năm mới tuần tới đây. Chuẩn bị cho cái năm mới, chúng ta cần cầu nguyện rất là nhiều. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Nếu quý vị đang ở trong cái hoàn cảnh cây lau bị dập hay là cái tim đèn gần tắt, phải nhớ Chúa đang nâng quý vị dậy sáng hôm nay qua lời của Chúa Esai đoạn 42 từ câu 1 câu 4. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Ngài vì Ngài là người tôi tớ nhân từ. Chúa không bẻ gãy chúng con khi chúng con yếu đuối. Chúa không dập tắt chúng con khi chúng con gần tàn. Con cầu nguyện rằng xin cho chúng con đầy dậy Đức Thánh Linh và chúng con sống nhân từ với người khác và kiên trì trong sứ mệnh Chúa giao cho mỗi chúng con và hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau, Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa. Và sau khi ăn trưa, chúng con cùng nhau đi ra chợ Hồng Kông trong ngày cuối năm này để giới thiệu về Chúa Giêsu Christ, cũng giống như chương trình Tết vào Chủ nhật tuần tới, ngày 22 Tây sắp sửa tới đây. Và tuần tới cũng là một tuần rất là bận rộn trong những ngày Tết. Nguyện sự bình an và sự vui thọ của Ngài ở cùng mỗi chúng con và hội thánh của Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này, làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, sống nhân từ với những người khác và kiên trì trong sứ mệnh mà Chúa giao phó cho mỗi chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.